Dạ vâng ạ. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tiếp tục trở lại cuộc mạn đàm với nhạc sĩ Hoàng Việt Khanh. Thưa anh Hoàng Việt Khanh. Dạ vâng ạ. Theo tôi đó, thì một nghệ sĩ tài danh là người để lại dấu ấn của mình trên tác phẩm. Tôi muốn nói là, thí dụ như trong lĩnh vực âm nhạc, khi ta nghe một bản nhạc của các nhạc sĩ thành danh tại miền Nam trước năm 75, như là các nhạc sĩ Phạm Duy, chị Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Lê Uyên Phương hay Từ Cung Phụng, thì chúng ta có thể nhận ra đó là nhạc của họ nếu chúng ta đã từng yêu mến nhạc của những nhạc sĩ này. Thì nói một cách ví von đó, là những nhạc sĩ tài danh ấy đã để lại những dấu ấn, để lại những chữ ký của họ ở những giai điệu, những cung bậc của nhạc phẩm. Thì theo anh đó, thì anh có nghĩ là anh đã gửi dấu ấn của anh, tức là của Hoàng Việt Khanh, trên những tình khúc của anh không? Nói một cách nôm na đó, là dòng nhạc của anh có điểm gì đặc biệt khi mà chúng ta so sánh với nhạc của các nhạc sĩ khác, thưa anh Hoàng Việt Khanh?
Ở đây thì Khanh hiểu là anh muốn đề cập đến cái phong cách sáng tác, phải không ạ?
Dạ vâng.
Thì thật sự là Khanh không có dám so sánh với lại những cái nhạc sĩ tài hoa như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, nhạc sĩ Phạm Duy hay là nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Tuy nhiên nếu mà nhìn vào cái ca khúc của mình á, thì âm nhạc của Khanh thường có cái giai điệu giản dị, ca từ thì mang nặng cái cảm xúc và chuộng cái sự trong sáng. Nhạc của Khanh thì thường về âm nhạc á, thì nhạc của Khanh thường dùng các cái quãng âm rộng. Hòa âm thì Khanh sử dụng vừa kết hợp vừa cái nhạc hòa âm cổ điển và cái hòa âm hiện đại. Thì trong đó Khanh cũng có pha lẫn một chút cái sử dụng một chút cái chất liệu dân ca.
Vâng, thưa anh Hoàng Việt Khanh, thì khi mà chúng tôi nghe xong CD nhạc Tình Khúc Hoàng Việt Khanh á, và đọc xong tuyển tập ca khúc của anh, thì tôi có cái cảm tưởng như là có khá nhiều, nếu mà không muốn nói là quá nhiều, khá nhiều đề tài đó đã gây nên cảm hứng sáng tác với anh. Thí dụ như là trong 10 bài của CD Tình Khúc Hoàng Việt Khanh đó, thì tôi nghĩ là chỉ có hai bài Mưa Xa và Yêu Em đó, là thể hiện cái tình yêu nam nữ. Các bài còn lại như Ngày Xưa Yêu Dấu thì viết về một kỷ niệm xa xưa, bài Nhớ Về Đà Lạt diễn tả tình yêu quê hương, bài Góc Này Của Em xót thương cho hoàn cảnh một em bé mồ côi, rồi bài Tìm Tôi thì lại gói ghém những suy tư và trăn trở về chính con người mình, vân vân. Thì thưa anh, ở đây tôi có hai câu hỏi. Thứ nhất là anh có hơi tham lam trong đề tài quá không? Và thứ hai là anh có nghĩ là khi anh tập trung sáng tác của anh vào chỉ một vài đề tài thì quần chúng dễ nhận diện được dấu ấn của anh hơn không?
Dạ thưa anh, thì cái cuộc sống này của chúng ta thì có quá nhiều cái đề tài để mà viết. Khanh chỉ sợ rằng mình không có đủ tài năng để mà chạm đến mọi cái khía cạnh của cuộc sống mà thôi.
Dạ vâng. Cái câu thứ hai của tôi là nếu mà tôi nghĩ là nếu mà anh á tập trung vào chỉ một vài đề tài thôi thì quần chúng sẽ dễ nhận diện được cái phong cách, cái dấu ấn, cái chi khí của anh trên những tác phẩm của anh, thì anh có nghĩ là điều đó đúng không?
Dạ thường thì các nhạc sĩ thường hay làm điều đó, tức là họ viết quanh đi một số đề tài cố định nào đó. Nhưng mà Khanh thì có lẽ là Khanh sẽ không tập trung vào một vài đề tài nào riêng biệt hết. Và dạ, Khanh sẽ vẫn tiếp tục viết
dạ,
nhiều đề tài.
Và mình tin rằng là khi mà thính giả nghe một bài nhạc của mình thì sẽ phải nhận ra đó là tình khúc của Hoàng Việt Khanh, phải không ạ?
Dạ. Khanh tin là như vậy, Khanh hy vọng và Khanh tin là như vậy.
Dạ vâng. Dạ vâng, thưa anh Hoàng Việt Khanh, thì ngoài cái chủ đề của các ca khúc đó, thì tôi cũng nhận thấy các sáng tác của anh mang rất là nhiều âm sắc. Tôi muốn nói màu sắc cho âm nhạc, thưa anh. Thì
dạ,
có nhạc phẩm mang sắc thái cận đại Tây Phương, có nhạc phẩm mang âm hưởng nhạc blues như là ca khúc Dòng Sông Và Tình Tôi. Anh có đồng ý là ca khúc này có cái âm hưởng nhạc blues không, thưa anh?
Dạ.
Dạ rồi. Và lại có nhiều bài phảng phất âm hưởng nhạc cổ truyền Việt Nam như là Theo Cánh Cỏ Bay và Mẹ Gánh Tình Quê. chắc đó cũng là một dụng tâm của anh, phải không anh?
Dạ.
Dạ vâng. Cái câu hỏi mà chúng tôi muốn đặt ra với anh đó là anh cố gắng thay đổi để các sáng tác của anh mang lại nhiều màu sắc âm nhạc, hay là những nét nhạc ấy đến với anh từ những nguồn cảm hứng tự nhiên, thưa anh?
Thưa anh thì khi Khanh viết nhạc thì tất cả những cái nét nhạc và những cái cảm xúc đó nó đến với Khanh rất là tự nhiên. Nhưng mà trong nghệ thuật thì cũng cái cần phải có cái sự chọn lọc, cho nên là qua những cái cảm xúc đến với mình tự nhiên như vậy thì Khanh phải chọn lựa những cái gì đó chắc lọc lại để mà viết nên một cái ca khúc trong một khoảng thời gian cố định nào đó của một cái tác phẩm âm nhạc. Và Khanh muốn cái sáng tác của Khanh đó thì có nhiều cái màu sắc khác nhau, và mỗi ca khúc thì nó phải có một cái riêng gì đó của nó, và nó không có sự lặp lại chính mình qua từng ca khúc. Và có lẽ đó cũng là một cái sự sáng tạo cần thiết cho một ca khúc. Ví dụ như là cái ca khúc Theo Cánh Cò Bay thì cái việc sử dụng dân ca miền Nam thuần túy, rất là thuần túy vào trong cái ca khúc này, thì đó là một cái sự chọn lọc cần thiết để mà phù hợp với cái nội dung của cái bài hát đó.
Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời của anh, rất là lý thú. Vâng, thưa anh, có lẽ là một lần nữa chúng ta nên ngưng câu chuyện ở đây để mời quý thính giả thưởng thức sự phong phú trong các sáng tác của Hoàng Thực Khanh qua hai nhạc phẩm. Nhạc phẩm thứ nhất là Dòng Sông Và Tình Tôi với âm hưởng nhạc blues, một loại nhạc do người nô lệ da đen khai sinh khi vừa đặt chân đến Hoa Kỳ, nên thường phản phất nỗi buồn giàu thống khổ. Thưa quý vị, Dòng Sông Và Tình Tôi do Ngọc Anh trình bày trong CD Tình Khúc Hoàng Việt Khanh.
Không phải bài đó.
Dạ vâng, tôi xin lỗi là chúng tôi lại mở nhầm một ca khúc khác. Vâng, thưa quý vị, sau đây là ca khúc Dòng Sông Và Tình Tôi do Ngọc Anh trình bày.
Tình tôi sao nhỏ bé không như dòng sông.
quý vị vừa thưởng thức phần đầu của ca khúc Dòng Sông Và Tình Tôi qua tiếng hát Ngọc Anh. Thưa anh Hoàng Thực Khanh, tôi rất thích giai điệu ca khúc này. Đây là một ca khúc nói theo ngôn ngữ bình dân là rất tới. Tôi có lời thỉnh cầu là anh khai thác thêm âm hưởng blues trong các sáng tác sau này của anh. Anh nghĩ sao thưa anh?
Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Thì có thể Khanh sẽ khai thác thêm, nhưng mà có thể Khanh cũng sẽ không quay trở lại. Bởi vì như đã thưa cùng anh và quý vị thính giả thì là Khanh không có thích có sự lặp lại. Nếu mà cái ca khúc mà mình viết nó không có cái gì mới lạ.
Dạ vâng, tôi không muốn nói là lặp lại, nhưng mà những ca khúc mà sau này thưa anh, tôi nghĩ là nếu có một vài ca khúc mà nó có cái âm hưởng nhạc blues nhưng mà cái giai điệu thì nó không phải là một sự lặp lại nữa thưa anh. Mà tôi nghĩ là sao tự nhiên tôi nghe cái bài nhạc này tôi thích quá thưa anh. Dạ vâng. Thưa quý thính giả, nhạc phẩm kế tiếp là Mẹ Gánh Tình Quê, một nhạc phẩm gói ghém những thanh âm của hệ thống ngũ cung nhạc cổ truyền Việt Nam. Xin mời quý thính giả thưởng thức qua tiếng hát Lê Hồng Quang.
Con thương ngày mẹ gánh chiều.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa thưởng thức ca khúc Mẹ gánh tình quê của Hoàng Tuyệt Khanh qua sự trình bày của ca sĩ Lê Hồng Quang.